giản dễ với sự điều hợp của Thượng tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám rị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm 2012 dương lịch, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Tân Mão tháng Thiếu, nên là ngày Bồ Tát. Xin mời tiết nguồn đức hạnh thay mặt Phật tử và giới tử lên xin giới ạ. Xin mời tiết nguồn đức hạnh.
Sa thú, sa thú lành thay, kính cảm ơn Sức Vô Thường. Nam mô Bích Tha nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Kha nhé. Và lời đầu tiên của chúng con là chúng con kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức đã bỏ thời gian quý báu của mình mở room để hướng dẫn chúng con tu tập. Trước thềm năm mới, chúng con kính chúc quý ngài luôn được pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, và kính chúc quý đạo hữu luôn được an vui tinh tiến tu học. Dạ, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Xin tất cả chúng ta vị nào muốn thọ trì Tam Quy và Bá Quan Thế Giới xin chuẩn bị. Nam mô Bích Tha giá. Ukka samayang phante ti sara ne na sa ha thang ga sa man na ga tang upo sa thang ya cha ma duti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha thang ga sa man na ga tang upo sa thang ya cha ma tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha thang ga sa man na ga tang upo sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trế. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Vào giờ này thì con chưa có thấy Thượng tọa Tuệ Siêu vào trong room. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi truyền Bát Quan Trai Giới cho chúng con. Dạ, Nam mô Bích Tha.
Nam mô Tassa Phagavatu Arhatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Lần thứ nguyện quy y tâm.
Ba na ti ba ta a vi si kha pa đăng sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Ba na ti ba ta we ra ma ni si kha pa đăng sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Abrahmacharya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Mujawadha viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Mujawadha viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya macchapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraya macchapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapocana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapocana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchakitavadita visukadasana malagandha vilepanatharana mandana vipusanatana. Viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca bộ nhạc kịch, thưởng thức ca bộ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchakita vadita visu karasana mala gantha vile banathara namandana vifu sanathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucchasayana mahasayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Uccha sayana maha sayana ve ramane sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gasamanna gatang buddhappan nyattang upo sathang imang charakting imang chadiwasang samadeva afirakhitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upo satha sila vasena imang jarting imang chadivasang satukang katwa apamadena samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và ngũ giới và bảo các quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Sa thụ sa thụ. Ma phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatinyanti silena phokasampada silena diputinyanti tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do về hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thụ sa thụ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thương cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật ta thành thận duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thương cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật ta thành thận duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thận duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Tu sapa mangalang rakan tu sapa devata sapa putha sapa dhamma sapa sangha anupave na sadasuti. Tuwantu te sitamatu 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 idang falang etasmin ratanata yasmin sampasadanate taso. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người cầu xin quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
S sa thụ sa thụ sa thụ lành thai. Chúng con xin hồi hướng phước lành gặp cùng pháp với chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Dạ nam mô Bích Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay. Dạ kính bạch chư tôn thiền đức, hôm nay con thấy có sự hiện diện của sư trưởng vào trong room chúng con. Đầu năm mới chúng con kính mừng tuổi sư trưởng và kính chúc sư trưởng chóng bình phục, pháp thể luôn được khinh an, và sư trưởng là ngọn đuốc trí tuệ của chúng con, luôn dẫn dắt chúng con qua khỏi những u mê tâm tối. Chúng con kính đảnh lễ, kính chúc quý chư tôn đức pháp thể luôn được khinh an, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn được năm mới luôn được an vui và tấn hóa. Nam mô Bích Tha. Dạ bây giờ thì con xin kính mời MC tiếp tục.
Nam mô Bích Tha. Dạ chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ thượng tọa thầy sư, đại lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đây là bây giờ là những giờ sau cùng của năm Tân Mão. Chúng ta sắp bước qua năm Nhâm Thìn. Tôi rất là cảm kích sư trưởng cũng như thầy tổ thầy sư và chư tôn đức ở tại Việt Nam đã dành thời gian và rung vào giờ này khi mà chùa chiền đang mở rộng cho lễ giao thừa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài kinh Điềm Lành hay là kinh Điềm Bảo Các Tường, nói về những dấu hiệu hứa hẹn sự thăng tiến, thuận lợi, an lạc ở trong tương lai. Và bài kinh ngày hôm nay là bài kinh nói về bốn pháp, đúng là nói về năm pháp là biết cung kính là một, khiêm nhường là hai, tri túc là ba, tri ân là bốn, và đúng thời nghe chánh pháp là năm, là điềm lành tối thượng. Từ cái ý nghĩa tương phản của các bài kệ, chúng ta có thể nhận thấy một điều rằng mỗi một bài kệ có tập trung vào một cái chủ đề. Ở trong sớ giải không có đề cập đến, nhưng riêng bài kinh, bài kệ này và bài kệ tiếp theo nhấn dục tánh thuần quá, từ kiến sa môn, đúng thời đạo luận pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng bài kệ này nói lên những cái đặc tính của những người cầu học, và bài kệ tiếp theo là bài kệ của những người đặc biệt là cầu tu tập. Riêng ở trong sự học hỏi thì chúng ta thấy những đặc tính này nó làm cho con người của chúng ta trở nên mở rộng, có khả năng tiếp nhận sự giáo huấn dễ dàng. Nói cách khác là có những đặc tính mà khiến cho một người học trò, một thụ nhân có khả năng hấp thụ được nhiều cái sự giáo dục hơn là những người khác. Vâng, một lần nữa chúng tôi muốn quý vị nghe lại bài kinh này. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tiến đến Đức Phật Đức, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, để gửi đến lời chúng Phật thoại trong ngày. Và hôm nay thì thưa quý vị, có cái chương trình tương đối đặc biệt của cuối năm. Do vậy xin tấm đề Đức Pháp Đăng hoan hỷ cho một pháp thoại khoảng chừng 30 phút. 30 phút, sau 30 phút đó thì chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt để tiễn đưa năm cũ trong Phật thơ của Chư Tăng. Xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc trên phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh về Đức Giảng Sư.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính lãnh lễ sư trưởng, kính lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được thêm thế cho Lăng Đăng Việt để đọc bài hôm nay. Điềm báo các tường băn khoăn và mơ ước về tương lai khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu báo trước sự may mắn tốt lành khi Đức Thế Tôn ở ngự tại chùa Kỳ Viên Xá Vệ. Một vị thiên hiện đến trong đêm khuya, bạch hỏi: cái gì là điềm lành tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên. Dù trải qua bao thế hệ, ngay đến hôm nay cũng vậy, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói năng lời chân chất là điềm lành tối thượng. Hiếu thuận vật sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là điềm lành tối thượng. Bố thí, hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Xả ly tâm niệm ác, từ chế không say sưa, tinh cần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. Biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục tánh thuần hóa, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Thiền định sấm phạm hạnh, thấy được lý chánh thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là điềm lành tối thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Những điểm lưu ý. Mangala có nghĩa là điềm lành, dấu hiệu các tường. Ví dụ, người ta nói chó đến nhà là hên, nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc lành là cách dịch thoát. Mangala Muttamam, điềm lành tối thượng, chỉ cho cái đáng hoan hỷ, mong đợi nhất. Điềm lành tối thượng không phải chỉ có một, mà được tính có đến 38 pháp trong bài kinh. 4. Tất cả điềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. 5. Điềm lành theo lời Phật dạy không nằm ở hên xui, mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. 6. 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một bản sớ giải nào giải thích tại sao những pháp đó được phân ra nằm chung trong một bài kệ. Tuy vậy, có thể suy diễn là mỗi bài kệ có một chủ đề riêng. 7. Nói về nhân cách tốt đẹp, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức. 8. Nói về điều kiện thuận lợi ở trú xứ thích hợp công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. Nói đến sự sở đắc cá nhân, đa văn nghề nghiệp giỏi, có đào luyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. 10. Nói về phương diện gia đình, hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện. 11. Nói về phương diện xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm. 12. Nói về phương diện tu thân, xả ly tâm niệm ác, tự chế không say sưa tinh cần trong thiện pháp. 13. Nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp. 14. Nói về sự tu tập, nhẫn nhục, không bướng bỉnh, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp. 15. Nói về sự tu chứng, thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. 16. Nói về đời sống an lạc, khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Xin được xin lỗi đại đức pháp đăng. Đại đức pháp đăng pháp đăng hoàng thị thông thường trong những giờ thuyết giảng đó thì chúng tôi rất là tôn trọng tuyệt đối những cái lịch trình của các vị giảng sư, nhưng mà hôm nay có một lý do đặc biệt là bởi vì sư trưởng forum của chúng ta, nhưng mà sư trưởng thì lại không có khỏe. Do vậy, trước khi Đại Đức Pháp Đăng giảng, Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ là chúng ta dành ít thời giờ để cung thỉnh sư trưởng. Có vài lời với đại chúng là bởi vì giờ này cũng đã mất nhiều thời giờ, cũng đã khuya rồi ở tại Việt Nam. Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ cho. Và kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, những ngày cuối năm, tất cả chúng con ở đây rất là hoan hỷ để có được sự có mặt của sư trưởng. Và nhiều ngày qua, quý chư tăng và quý Phật tử ở đây cũng băn khoăn không biết là sức khỏe của sư trưởng như thế nào. Hôm nay, nhưng có sư trưởng vào room, chúng con xin kính cung thỉnh sư trưởng có vài lời với đại chúng ở tại đây. Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng. Xuống là nghỉ sớm thì không có thực hiện được.
thì cứ có hứa là cái đêm vô thừa cái vô sâu và vô sông đất đầu năm trong các lớp, nên là cái cố gắng nhưng mà được như vậy thì chúng tôi sẽ đi được, nên là cái này các bạn chúng ta kính bạch chư tăng. Thưa quý vị, thì hôm nay nói về chức dịch thì về sức khỏe của tôi thì vẫn chưa tốt chứ không có gì cả, nhưng mà chỉ vì là cái tay bị nó cái hai ống xương này cái ống cái bên này có tay cái lúc đó cũng chúng tôi chưa chờ cái xe thì cái tay tự động nó chống như khoảng xa thì chống xuống, mà cái nền chùa đó, nó còn cái đá này nó cứng nhà láng chừng nào thì nó lại quỳ xuống này cái chống xuống cái nó cái không đó. Rồi sau đó thì xuống bệnh viện Hoàng Quán thì nó cũng là ổn, thì còn chờ thời gian nó bình phục lại thôi thì không có gì đó là cũng như sẽ báo hoài sơ qua đây cho chị tăng mật tử yên tâm là cái sự sức khỏe của tôi cũng không có gì đáng ngại, và cũng xin phép là chị sáng xin báo luôn rồi lần nữa chúng tôi sẽ xuống thực kỳ không có chờ lại nhân dịp đầu ở xuân thì chúng tôi xin gửi đến chị tăng trụ nữ phật tử hành giả thực sự quy tụ hành tinh tấn, nhất là mở một câu gồm để chúc một cái năm mới cho quý vị. Thường thì khi chúng ta gặp nhau chúc cho bước sang năm mới được tấn tài tấn lợi tấn bình an, tức là được sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào vân vân, thì câu phật ngôn này cái cũng không ngoài cái tư tưởng là chúc như vậy, nhưng mà có ý nghĩa rất là tâm là thí đạo phi thiên vô cùng. Đó là chúng ta nên lấy cái đoạn phật ngôn trong mà tương ứng ở bộ kinh mà đức Phật đã dạy. Khi ngài nói đến một bà la môn mà chỉ cha bảy trăm ngày khi tuổi đã bình huệ đã cả bình quang, thì đức Phật ngài có nói rằng như vậy, có thân này thì phải có cái sự và đo bình quang, đó là thường. Hãy nói rằng tôi không có bệnh dẫu trong thị là cũng là cái ngu, bởi vì riêng là thân thì bệnh dẫu con người trong thời thượng cổ thì phước báo đầy đủ tuổi thọ cũng nhiều chỉ thua kém chư thiên mà thôi, thì cũng có sáu chứng bệnh là bệnh do nóng do lạnh do đói do khát chịu thiệt đừng nói chi những chứng bệnh khác, nói như cái sáu điều này cũng xem như là chứng bệnh rồi. Vì vậy nên nói là tôi có thân mà nói là tôi không có bệnh là nhưng mà Đức Phật khuyên là nhưng mà này phải học tập như vậy, dù thân tôi có bệnh mà mong rằng tâm tôi không có bệnh. Chính Đức Phật đã dạy cái gì gọi là một gia như vậy, và được dạy sao là có cái dạy trong khi mà ý nghĩa thế nào là thân có bệnh mà tâm không có bệnh là một điều chúng ta nên ghi nhớ học lắm. Là thân thì có cái bệnh không bệnh này cũng bệnh kia khó không thể nào tránh khỏi, dù Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác nhưng mà ngài vẫn phải những bệnh nhất là cái mùa hạ cuối cùng mà ngài phải cảm nhận cơn đau nên đôi ngã nâng đa cảm thấy là xót xa tâm tư rồi yếu đuối như lau sậy, thì như vậy chúng ta đủ biết rằng là ngài cảm nhận đến mức là như thế nào rồi. Thì còn nói chi những vị kia kéo khác những vị là có những vị chịu không nổi cơn đau và đem lại con dao vân vân, thì điều này chúng ta đã thấy rõ là nó có thân thì phải chịu ốm đau tật nguyền, nhưng mà Đức Phật ngài dạy dù thân ta có bệnh nhưng mong rằng có cái dao động, không có dao động thì cực kỳ nản, thực sự cái sự rằng là giờ để chính là tâm đắc thì có phải chưa, mong rằng chư tăng phụ nữ phật tử hành giả thực sự an vui tu hành tinh tấn, cuối cùng cả thân tâm đều vô bệnh, được cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Nam mô A Di Đà.
Sa thúc, chúng con kính cẩn sư trưởng, chúng con xin được ghi nhớ lời sư trưởng dạy như là một món quà cho thân niên. Và bây giờ thì xin được trở lại với chương trình tương lệ hàng ngày, kính cung thỉnh từ Đức Pháp Đàn Hoan Hỷ bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay. Xin cung thỉnh từ Đức Pháp Đàn.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thanh Văn, Nam Mô Sang Khai, con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, đăng kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa thầy sư, thượng bảy giác đẳng, này Đức Pháp Tăng, này Đức Minh Hạnh, này Đức Pháp Tính, Đức Chi Ngõ, Đức Chân Không cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào quý vị cô tu nữ thân chào Phật tử. Giờ hôm nay thì giờ thì 9:16 mà tới 9:45 là hoàn thiện cái buổi giảng, thì chỉ có 30 để nghe 5 cái Phật ngôn. Và năm cái câu Phật ngôn này thì mỗi câu Phật ngôn chỉ có 6. Và hôm nay thì chúng ta học cái kệ ngôn thứ 7, trong đó có sự tôn kính các bậc đáng tôn kính, nết thành khiêm nhường tri túc và vui thích đức của đã có, nết thành biết ơn người, nết thành tùy thời nghe pháp. Đó là 5 cái câu trong 38 cái câu hạnh phúc. Thì quý vị biết Đức Phật đó là người biết được đối với cái sự tôn kính. Thường thì chúng ta thấy theo A Tỳ Đàm thì cái sắc tâm cố định, sắc thân ngũ tri và khẩu ngũ tri là sắc tâm cố định. Và cái sắc tâm thì chúng ta thấy có nhiều cái thứ tâm nó làm cái việc để thân ngũ tri, khẩu ngũ tri. Mà ở đây Đức Phật ngài biết nếu mà một cái tâm thiện hợp trí làm cái việc mà tôn kính thì sẽ có cái sự tôn kính cả thân khẩu và ý, nó trọn lành. Còn thường thì có những người họ tôn kính nhưng mà tôn kính qua những cái hành động mà lại lục hoặc là hành động chào hỏi, tôn kính chỉ qua những cái hành động ở bên ngoài, còn cái tâm của họ đó thì nhiều khi họ làm họ lại nhưng họ dòm chỗ khác, lại nhưng họ ngó chỗ khác, thì như vậy đó là cái sự tôn kính mà nó hình thức đó, nó không phải là cái tâm thiện hợp trí làm cái việc cho cái thân vũ tri của chúng ta đảnh lễ cúi đầu trước cái sự tôn kính như là tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng hoặc là tôn kính học giới. Tôn kính học giới hoặc tôn kính thiền định hoặc là tôn kính sự không dễ vui hoặc là tôn kính cái sự người tiếp đãi, thì từ chúng ta biết trong Phật giáo chia ra cái sự cung kính đó, thì chúng ta thấy cái đức cách lại Phật, mà cái lại Phật mà cái người mà cái cung kính cái tâm của họ mà thân họ lại Phật mà tâm họ tưởng về cái ân đức Phật, như là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể đó, thì những cái pháp tôn kính này thể hiện nơi cái người đó đó là một cái đặc biệt. Chúng ta thấy như Du Ba Sê nó đứng mỗi lần lại đức Phật vậy đó, thì lấy cái lưỡi của mình mà liếm với cái ngón chân của đức Phật, và là chúng ta thấy như là tượng nó là cái gì, hút bụi dưới chân của đức Phật mà rải trên đầu mình, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức Phật. Thì chính những cái hành động đó mà Đức Thế Tôn mà biết những cái vị Bồ Tát này sẽ thành Phật, như Ba Sê Đế Đí sẽ thành Phật ở cái một trong hai cái vị Phật ở trong địa cầu sao, hoặc là tượng nó là cái gì sẽ thành tựu quả vị Phật ở những cái đức Phật sao nữa. Như vậy thì chúng ta thấy biết cái người mà tôn kính Phật để là mình làm Phật, vì mình thường biết là cái thiện pháp kính Phật đó là một cái vị đã hy sinh cái thời gian tu tập như là 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, được thọ ký 9 a tăng kỳ phát nguyện tông tâm, 7 a tăng kỳ phát niệm ra lời thì bốn cái tăng kỳ được khởi ký. Suốt hai kỳ ba tăng kỳ ngài đã tu hành cái 30 35 mặt hạnh. Nên khi mình nói đến Đức Phật á thì mình kính Đức Phật á là mình tôn kính cả thân cả tâm. Đó là cái sự kính Phật, và kính Phật lại Phật đó thì mình kính cái ơn Đức Phật. Còn chúng ta biết cái sự cung kính Pháp, là cái người tôn kính Pháp đó, thì chúng ta thấy Pháp Đức Phật đó, ở trong đó có Pháp học và Pháp hành. Nếu mà cầm cây lắc của chúng sanh nằm ngủ khai ngái, mà Đức Phật ngày ngày thuyết pháp mà có những nhân vật mà ngồi, thì một người ngồi nhìn trời, ngồi người sủi đất, người cầm cây rung, người nằm ngủ như vậy. Đức Phật ngày thuyết pháp như vậy thì Tôn giả Đăng Đa mới nói cái pháp mà Đức Thế Tôn đã hy sinh suốt 20 tăng kỳ 100 ngày để kiếp, nó quý báu như vậy, phẩm thiêu để cầu thỉnh. Nhưng tại sao những người này họ lại nghe pháp bằng cách dễ vui như vậy? Thì Đức Phật ngày nói là sao cách được người này tâm cả trăm kiếp, cả ngàn kiếp như vậy đã từng làm rắn, làm khỉ, rồi làm thầy có thiên văn, rồi làm thầy Bà La Môn. Chỉ có một vị mà trì chú đó là coi Phật ngôn là Phật chú, mà vị đó tâm chăm chú theo dõi như một cái thần chú vậy, mà vị này đắc được đạo quả có lợi ích từ vị này. Thì chúng ta thấy một người mà họ tôn kính pháp đó, thì họ cố gắng tập trung, họ nghe pháp mà hiểu pháp, hiểu nghĩa, đó là cái sự tôn kính pháp. Là pháp của Đức Phật có pháp học và pháp hành, mà họ học pháp bằng cách tôn kính, hành pháp bằng cách cẩn trọng, đó là cái sự tôn kính pháp. Còn cái tư cách là tôn kính tăng, là họ thấy chư tăng là họ đảnh lễ chư tăng, và họ thấy chư tăng, họ nghĩ rằng chư tăng là những cái vị thừa truyền cái lời dạy của Đức Phật, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những vị này là những vị tu hành đã đắc chứng đạo quả. Và tôn kính tăng là chư tăng không phải là môi giới của thượng đế thần linh, không phải là giao tiếp giữa địa ngục thiên đàng. Tôn kính tăng là chư tăng là thực hạnh, như lý hạnh, cũng hạnh, chân chánh hạnh. Thì khi mình hiểu được như vậy, đó là tôn kính tăng. Một người tôn kính điều học là mình có thọ năm giới bát giới, mình tôn kính những điều học đó, mình coi như là một người, người ta sẽ là vì bỏ tài sản để giữ gìn tứ chi, bỏ tứ chi để giữ gìn sinh mạng, bỏ sinh mạng để giữ gìn giới. Nếu một người mà tôn kính học giới có thể là mất sinh mạng mà không có mất giới đó, thì cái người đó gọi là cái người biết tôn kính học giới. Và những người có tôn kính học giới như vậy đó là người đó được thực hành những cái pháp ba la mật trì giới, cái bậc cao thượng, và người đó sẽ không lâu sẽ chứng đắc đạo quả niết bàn. Rồi tôn kính thiền định, rồi chúng ta thấy cái phương pháp thiền định là phương pháp để luyện tâm. Một người mà biết tôn kính thiền định là họ thực hành pháp thiền định, họ có thể chọn một trong 40 đề mục thiền định để họ rèn luyện cái bản thân của mình. Rồi đó là cái cách tôn kính cao quý nhất, là chúng họ hỏi nhau đó là bạn thành cái thân quán, là thọ quán, tâm quán, pháp quán, niệm xứ. Mà nếu mình không có hành cái gì hết đó, thì họ nói rằng thật sự là bất hạnh cho bạn, Đức Phật ra đời bạn chẳng có cái gì hết. Nhưng mà khi mình thực hành thân thọ tâm pháp đó, thì họ nói rằng sa thú lành thai vì những người như bạn mà Đức Phật xuất hiện. Nên khi mình tôn kính thiền định đó, hay là thiền tuệ đó, đó là một cái sự tôn kính mình thực hành cái pháp đó. Rồi tôn kính sự không dễ vui, bởi chúng ta thấy Appamado cũng xá lên xuống, thâm lên xuống là dễ vui trong bất thiện pháp. Dễ vui á, bất thiện xuất trong các thiện pháp. Đó là một cái pháp đa tác dụng, nhưng mà ngược lại mình dễ vui trong các thiện pháp, đó là một cái pháp thối đọa. Nên từ đó Đức Phật nói cái tư cách không dễ vui trong các thiện pháp. Mình cái pháp thiện nào thì mình cũng thực hành hết, bố thí cũng thực hành, trì giới hoặc là tính pháp, thiết pháp, cải chánh, di kiến, cung kính, phục vụ, hồi hướng, xuất từ hỷ phước, tu thiền chỉ, thiền quán, mình đều cố gắng hết, không có dễ vui. Đó là cái tư cách cung kính không dễ vui. Nói là tư cách cung kính người tiếp đãi, quý vị thấy chúng ta ở đời ngày chư tăng đến ngày cũng tiếp đãi chư tăng, và những cái vị mà mình ở nhà mình có khách tới mình tiếp đãi khách, một vị người trụ trì có cái tăng đến mình tiếp đãi, mà hãy mình có biết tiếp đãi như vậy thì mình phải cái người kia cũng phải có cái tư cách mình biết tôn kính cái sự tiếp đãi, có nghĩa là giống như là tri ân báo ân vậy đó. Mình thọ ân ngay thì mình tìm cách để báo ân người đó, mà đó cũng là một trong hai hạng người khó tìm trong đời này. Như vậy thì Đức Phật thì nói về những cái pháp tôn kính này đó, là trong cái câu kệ là biết tôn kính, biết tôn kính, biết cung kính, hay là biết cung kính. Rồi cái sự cung kính đó là một cái pháp mà chúng ta thấy tiếp tục nữa, Đức Phật người nói biết khiêm nhường. À, thường thường chúng ta thấy người mình sống mình không có khiêm nhường thì mình ngã mạn, và mình biết khiêm nhường thì mình sẽ có cái sự tránh được cái sự ngã mạn. Và cái ngã mạn đó là một cái ác pháp mà chúng ta thấy nó là bốn cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu hay vô minh lậu, hay là chúng ta nói rằng dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Và cái ngã mạn đó cũng là một cái ác pháp mà trong những cái tâm tham di tà mà thường thường nó là hợp với ngã mạn. Và thường thường những người mà có cái thiện pháp đó, thì nó mới biết cái cung kính, biết khiêm nhường. Còn nếu một người mà không có như vậy á, thì họ sẽ không có được cái điều này. Nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn này nói cung kính khiêm nhường. Và chúng ta thấy cái pháp tri túc và tri ân á, cung kính khiêm nhường là mình thấy Đức Thế Tôn này nói ngay trong cái đời sống mà ngày kể về ba con thú đó, con chim đại bàng, con khỉ với con voi, mà không biết con nào lớn, mà khi mà biết ra được con chim đại bàng là lớn đó, thì con khỉ và con voi tôn kính. Và vì có sự tôn kính đó nên được nghe những cái lời giáo huấn, được hấp thu những cái kiến thức kinh nghiệm. Mà bởi vì thường thường người ta nói rằng biết tôn kính những người già đó là mình có những cái kinh nghiệm. Và chúng ta thấy những bầy voi mà nó tôn kính con voi già đó, thì con voi già vì nó sống qua nhiều cái thời tiết khắc nghiệt, những cái mùa hạn hán, mà con voi già nó biết cái đường đi nước bước để tìm cỏ cho đường nước, nên những cái đàn voi biết tôn kính những con voi già đó thì đàn voi đó nó không có bị diệt vong. Thì chúng ta thấy nếu cho tôi ngày nói con người sống trải qua nhiều cái thời gian và họ gặp nhiều cái sóng gió, mà những cái người tôn kính đó, được tôn kính đó, thì họ sẽ trao truyền những cái kinh nghiệm đó, và trong đời thì họ hấp thu được nhiều cái hay và họ biết được nhiều cái điều nguy hại. Và chính vì như vậy nên mình có cái sự khiêm nhường tôn kính những người như vậy đó, thì mình sẽ được nhiều cái lợi ích. Cái hạnh nết khiêm nhường là một cái hạnh nết mà chúng ta thấy mình có đê tâm hạ khí thì mình mới học hỏi được. Còn nếu mà mình không có như vậy đó thì mình sẽ không bao giờ mà học hỏi được. Nên thường thường quý vị biết một người mà muốn học hỏi thì phải tôn kính ông thầy. Mà nếu người nào mà học mà không có tôn kính thầy thì người đó sẽ không có thể nào mà học được. Cũng như vậy cái nết hạnh khiêm nhường đó là mình... những cái phía như vậy đó thì mình sẽ không có tăng trưởng được cái thiện pháp. Những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình biết cái hành cái thiện pháp đó. Còn nói đến tri túc và tri ân thì quý vị thấy tri túc tức là mình biết đủ ở trong cái vị địa khu, như biết đủ trong y phục, thuốc trị bệnh, trú xứ và vật thực. Nếu mà mình biết đủ như vậy, còn người đời thì mình phải biết đủ tri túc với vợ nhà, hoặc là biết đủ trong tài sản đóng đó, làm một người biết đủ đó, thì dù cho người đó nằm dưới đất đó, họ cũng an vui. Một người không biết đủ đó, dù cho họ nằm trên cái ghế, cái ngai vàng của Đức Thầy Đức Thích, họ cũng vẫn không biết đủ. Và nhiều khi đó, chúng ta thấy cái tâm biết đủ đó, là cái tâm mà có tiến hóa. Còn một cái người mà không biết đủ đó, thì họ luôn luôn lúc nào họ cũng thiếu thốn. Và chúng ta thường thấy Phật thì nói rằng cái lòng tham là một cái túi không đáy, mà người nào biết đủ là chế ngự được lòng tham của mình. Bởi vì trong cuộc đời nó không phải chỉ có vật chất không, mà mình còn nhiều cái thiện pháp mà phải hành. Trên đời mình phải biết được thiện pháp nó, có nhiều cái thiện pháp đó thì mình mới tiến bộ được. Bởi vậy tri túc đó là mình tri túc đối với vợ mình, hoặc là tri túc đối với những cái tài sản mình có, hoặc là mình tri túc đó để mình có thời gian để mình học những cái thiện pháp. Bởi Đức Phật nói rằng đối với cái vật chất mình biết đủ, nhưng mà đối với cái chánh pháp hay cái thiện pháp đó thì không biết đủ, có nghĩa là mình không biết no trong các thiện pháp. Ngược lại, bởi vì cái thiện pháp nó là cái nhân lành để đưa đến giác ngộ. Còn đối với cái của cải vật chất đó, thì mình phải biết đủ. Mình biết đủ như vậy đó, mình phải chia thời gian ra để mình hành thiền, mình học pháp, mình làm phước. Chứ còn nếu một người mà họ không biết đủ trong của cải thì họ cứ đam mê trong cái sự sinh sống sinh kế. ra của cải nhiều rồi.
Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ Sâm là biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ Sâm là biết.
Dạ, con xin lỗi, cứ nhắm mắt là bài giảng nên không có để ý. Dạ. Không biết có bị lâu chưa, không có biết nữa. Như vậy thì mình biết rằng cái tri túc đó, mà Đức Phật này dạy là mình để mình có thể có cái sự tiến bộ, bởi vì cái tâm tham là dính mắc, mà hãy tri túc là mình bớt cái sự dính mắc cái trong cái cảnh sắc thinh khí gì, hay là nói rằng trong của cải tài sản, trong cái vợ con đó, thì mình tri túc mình không có phạm những cái tội tà dâm. Còn nếu mà mình không có tri túc đó, thì mình sẽ theo cái tầng cái tầng cảnh hay là cái trị lạc của cái dục, mà cái dục tầng. Nên Đức Phật thì mới dạy là người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Mình phải biết tri túc như vậy đó, thì mình có thể sống theo lời dạy của Đức Phật được, mình có thể làm nền tảng để tiến bộ. Như vậy đó, thỏa thích trong cái của mình đã có, hoặc là thỏa thích những cái gì mình đã được, hoặc là thỏa thích trong cái sự vừa phải thôi, cũng khác như là không có quá đam mê như vậy đó, thì gọi là mình biết cái tri túc. Và những người có tri túc như vậy đó thì đa số là những người có thể tạo được nhiều cái thiện nghiệp. Nên thường thường quý vị thấy một cái người tri túc đó, họ có thể phụ giúp làm công quả cho chùa chiền một vài bữa được. Nhưng mà những người họ không biết tri túc thì họ cứ đam mê ở trong những cái của cải vật chất, có tri túc trong những những cái của cải tài sản hoặc là cái nọ, thì họ mới có thời gian để đi nghe pháp hành thiền. Như vậy thì quý vị thấy mình vào cái sự tri túc là mình để nhổ bỏ bớt cái tham, mà chính vì như vậy nên mình phải có cái sự tri túc trong cái pháp tri túc là như vậy. Rồi nữa, Đức Phật rồi nói rằng mình là tri túc, mình sẽ dứt bỏ được cái sự bận rộn, mà mình gọi là xa lánh được những cái tội ác, mình làm cho lòng mình được thơi thới, mình sẽ làm cho mình được tốt đẹp, mà tự mình tạo cho mình người có đức hạnh. Như vậy mình sẽ ra khỏi những cái khổ đau luôn, rồi gì mình tạo được cái phước do cái sự tri túc, mà mình có thể thấy được những cái nào là ác pháp, những cái nào là thiện pháp. Và mình đối với thiện pháp thì mình cố gắng không biết đủ, vì mình nếu mình biết đủ thì mình đã thành những cái bậc thánh rồi, nhưng mà vì những thiện pháp mình thực hành chưa có đủ nên mình khó thể mà thành bậc thánh được. Rồi nói thành biết ơn người thì quý vị thấy các anh như ta thì nghĩa là biết ơn người. Ở đây Đức Phật về dạy có nghĩa là dù mình ở trong một cái gốc cây mình che mát, rồi mình ra mình cũng không bẻ những gốc cây đó. Mà ở trong cái thập độ có kể về cái câu chuyện mà ngài kể về cái người mà đốt tay trước, chớ có đốt tay trước, chớ có đốt tay ướt, chớ có quên người đi trước, chớ có phản bạn. Đó là những cái người mà gọi là biết người tri ân. Dù mình có thọ ân ai á, thì mình cũng biết cái người đó là cái người ân của mình. Mình tìm cái cách để tri ân và trả ân. Dù mình được lúc ở trong một ngôi nhà hoặc là ở dưới bóng cây mát, thì mình cũng ra khỏi cái cây đó, mình cũng không có làm cho cái cây nó tổn thương hoặc là bẻ cành lá của nó. Nếu mà người mà làm như vậy thì người đó gọi là không có biết ơn. Như vậy thì Đức Phật thì nói rằng những cái người mà biết ơn, những người đó rất là khó tìm. Và Đức Phật ngày kỳ đó, ngày có đội con vợ so, và ngày nói rằng chớ có đốt tay ước, chớ có phản bạn, chớ có gì cái quyền lực có tham ái. Và ngày kể cho con vợ so đó nghe, con vợ so bú nó nghe, và ngày đã giáo giới con vợ so đó, và con vợ so đó đã biết được những cái thiện pháp mà do ngày nói về cái pháp tri ân và báo ân. Như vậy thì nhìn chung vào những người sống ở trong đời mà là những người tốt thì họ biết ơn và họ biết cách để trả ơn. Những người này là những người mà Đức Phật này cũng khó tìm ở trong đời này. Còn thường thì chúng sanh đa số là những người họ thọ ân nhưng mà họ không có biết ơn. không có biết ơn người gì đó. Nên thường người Đức Phật thì nói rằng mình sống với một cái mái chùa, với một ngôi nhà, mình được người ta đãi cơm đãi nước thì mình cũng biết ơn người đó. Và những người biết ơn như vậy đó là những người là khó tìm ở trong cuộc đời này. Và còn đa số những nhân sanh thì thường thì họ không có biết cái ơn của người khác. Nên Đức Phật này nói về những cái người mà tri ân là thường ca tụng ân đức Phật Pháp Tăng, ân đức cha mẹ của mình, ân đức những cái bậc trưởng thượng, đó là những cái điều, đó là những cái nguồn sanh phước. Mà những cái người mà không giữ vui thì họ thường có cái tâm tôn kính hay là những cái pháp tri ân những cái người đó. Và cái hạnh phúc cuối cùng là cái hạnh phúc tùy thời nghe pháp. Thì quý vị thấy thời kỳ của Đức Phật á, là thường thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn buổi sáng ngày đi thị bình cất thực, rồi buổi trưa ngày chỉ tịnh, buổi chiều ngày thuyết pháp. Và nếu mà mình là người Phật tử biết nghe pháp á, thì mình nghe pháp vào những cái lúc mà nó có cái thời gian mà chưa tăng thuyết giảng Phật pháp. Vì thường thường quý vị thấy luôn cả một vị chứng đẳng giác á, thì cái thời gian này cũng chia ra buổi sáng thì ngày đi bát, rồi tối lại ngày giáo giới chưa tăng thuyết pháp cho chư thiên phạm thiên, rồi canh năm ngày chỉ tịnh, sáng ra ngày quán chúng sanh tới duyên, rồi ngày đi tới độ. Và chúng ta biết một cái người mà tùy thời nghe pháp đó, là những cái lễ, những cái lễ như là thường giờ chúng ta thấy những cái lễ đản sanh thành đạo hay niết bàn, những cái ngày rằm tháng giêng, ngày pháp bảo, thì những cái ngày đó mình biết được chư tăng có tổ chức và nói lên cái ý nghĩa của những cái buổi lễ. Rồi mình tùy thời mình đến đó để nghe cho tăng và ủng hộ cho Phật pháp được trường tồn. Và chính vì cái nếp hạnh tùy thời nghe pháp đó, thì mình thấy một cái người có sức mạnh mà Đức Phật này thường nói sức mạnh quyến thuộc. Còn đối với chư tăng thì có sức mạnh là tín đồ, mẹ chùa nào mà chư tăng Phật tử đến chùa đó đó thì chùa đó có cái sức mạnh. Và chính ở đó đó là cái nếp hạnh tùy thời nghe pháp vừa được lợi lạc cho mình mà vừa có cái sức mạnh của cái đồ chúng, nhất là cái đồ chúng mà Đức Phật gọi là cái sức mạnh của quyến thuộc ở ngoài đời, nhưng mà ở trong chùa thì cũng có cái sức mạnh như vậy. Nên thường thường con người mà hãy nghe những cái thiện pháp rồi đó, chúng ta thấy như là Đức Bồ Tát Bích Tử Giá sau này có 5 cái hào quang, ngoài cái hào quang ở ngực, ở tay, ở chân, ở hai cái đầu gối, là do ngài đi tầm pháp và ngài đã trường bò trầy xước những cái chỗ đó mà ra máu. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng Bồ Tát Bích Tử Giá sau này sẽ có những cái hào quang sáng do cái sự tầm cầu cái chánh pháp. Dù là đế vương không cần lo ai hầu hạ, tự thân mình nghe có Đức Phật xuất hiện đang thuyết giảng chánh pháp thì ngài đã từ bỏ cái đế vị của mình để đi đến. Hay là chúng ta thấy như là như sự bút quốc sa tí vậy đó, nghe nói Đức Vua Bình Sa Vương nói về có Đức Phật xuất hiện thì cái sự phỉ lạc phát sanh và ngồi thiền chứng đắc được ngũ thiền và xả bỏ cái đế vị của mình để đắp bên mình cái chiếc y và cái bình bát để đi tìm Đức Phật. Và chính những người như vậy mà Đức Phật về thuyết pháp đã chứng đắc được đạo quả A La Hán. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái người mà biết tùy thời nghe pháp, là biết pháp của Đức Phật là có kinh và luật hay là kinh luật và luận, và mình nghe từ phần mà mình nghe mình hiểu được những cái lời dạy đó. Và ở đời thì chúng ta thấy như nàng của chúng ta ra trở thành vị pháp sư Tam Tạng, dù là người từ nữ nhân linh gù, nhưng mà biết thời nghe pháp mà nghe mà nhớ như vậy lâu ngày nhiều tháng, thì nàng được Đức Thế Tôn ngày tuyên bố là một cái vị pháp sư Tam Tạng, là cái người mà từ nữ nhân linh, nhưng mà được tuyên bố như vậy vì nghe pháp, hiểu pháp, hiểu nghĩa. Đức Thế Tôn thuyết giảng vị này đã biết cách để biết thời để nghe pháp và biết thời để hỏi pháp. Và chính cái sự nghe mà hỏi đó nó trở thành cái hạnh đa văn quảng kiến. Như vậy thì nhìn lại năm cái phúc lành này đó, thì những phúc lành này là những cái điều tối thường ở trong cuộc đời này. Và có những chúng sanh mà nghe pháp như là chúng ta nghe câu chuyện của Tỳ Khưu Ni, mà nhớ lại được 14 kiếp đó, là kiếp con gà mái ở gần chùa được nghe pháp và được sanh làm người, sau này là con heo cũng ở bên chùa nghe pháp mà được sanh làm người. Và chúng ta thấy như là những cái đệ tử ngày sanh nước tá, là những con dơi trong quá khứ đã nghe với tăng tụng đọc Phật ngôn mà nghe pháp sau này được sanh làm người và được thọ trì cái pháp bảo đó thứ nhất. Như vậy thì nhìn chung vào những cái điều này là nhân quả mà Đức Phật này đã dạy chúng ta, biết được như vậy chúng ta thực hành thì đó là những cái phúc lành cao thượng. Bởi vì đời ở đời người ta đi tìm những cái phúc, nhưng mà Đức Phật này nói rằng có làm hay không có làm, chứ không phải là cầu nguyện mà được. Nếu mà cầu nguyện mà được thì ở trên đời này không có ai bị thất vọng, do có làm mà được chứ không phải là do cầu nguyện mà được. được. Nên Đức Thế Tôn ngày dạy trong Kinh Tăng Chi á, cái việc thiện có làm hay không có làm, à, nếu mình có làm thì mình được hạnh phúc, không có làm thì không có hạnh phúc. À, kính bạch với ngài, kính thưa gì, vì thời gian còn để cho tăng thảo luận nữa, nên năm cái phúc lành này hay là năm cái chiếc tường này, đó là sự tôn kính bậc đáng tôn kính, nó thành kim giường tri túc đến cái của đã có, nó đảnh biết ơn người. Năm là tùy thời nghe pháp thì con xin trình bày với như là trình bày. Con xin kính dân phần phước báo này đến chư tăng và chư phần phước báo đến quý vị. Nhân xuân về thì con chúc và chư tăng các ngài luôn luôn là bóng mát che chở chúng sanh, luôn luôn là đại thọ bồ đề và luôn luôn thành tựu các cái phật sự, đời sống phạm hạnh được an vui. Chúc các phật tử luôn thuận may trong đời sống và tiến bộ trong chánh pháp. Mà con xin trả biết lại cho thượng tọa Nhất Đẳng ạ.
Sa thú kính trường đại đức pháp đặc, bạch chư tôn đức phật, thưa quý phật tử, để mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay, cũng xin thưa rằng nhân dịp cuối năm và sắp bước sang năm mới thì xin kính cung thỉnh tất cả chư vị giảng sư, khi trước khi quý ngài trả lời các câu thảo luận thì quý ngài có thể có vài lời tùy các ngài muốn nói gì cũng được, nhưng mà đó là giờ để xin thì thỉnh quý ngài có tự do có một vài lời nhân dịp xuân về. Kính bạch sư tổ thời xưa, trong những cái bài kệ trước thì có cung kính sư tổ thời xưa duyệt lại ý nghĩa của các kệ ngôn. Bài kệ ngày hôm nay thì tương đối là những kệ ngôn rõ, không có nhiều điều mà chúng ta phải điều chỉnh, nhưng mà có một việc mà xin thỉnh thiên tọa ở quan hệ chia sẻ phần cái kinh nghiệm riêng của mình, là tại sao cái chuyện mà nghe pháp nó phải đúng thời, nó phải tùy thời. Có nhiều người thì họ hiểu là đúng thời, ví dụ như Lung Phật Pháp Buddha mở lúc 7 giờ rưỡi thì mình vào đúng 7 giờ rưỡi là đúng thời, hay là tùy thời. Nhưng mà cái kinh nghiệm thưa tòa tự siêu đó là cái yếu tố mà gọi là học thời, và học thời, nghe pháp học thời đó, nó cần được hiểu như thế nào, và điều đó nó có một giá trị như thế nào ở trong cái sinh hoạt tu học hàng ngày của chúng ta. Kính cung thỉnh thiên tọa.
Anh là một thầy nha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị phật tử, cái vấn đề đúng thời nghe pháp, cái chữ đúng thời ở đây đó, chúng ta đọc ở trong kinh điển phần sơ giải thì chúng ta thấy rất rõ trong lúc đang bận rộn làm cái công việc, lúc đó không phải là thời để nghe pháp. Bởi vì nghe pháp trong lúc mà đang bận rộn, chỉ nghe bằng cách miễn cưỡng nhưng mà tâm không có tập trung được. Cho nên nếu muốn nghe pháp là phải thu xếp, phải sắp xếp cái công việc cho nên xong đâu đó cả, hoặc là mình phải gác lại cái công chuyện muốn nghe pháp. Không thể nào chúng ta vừa làm việc vừa nghe pháp, đó gọi là đúng thời nghe pháp, hay gọi là tùy thời thính pháp. Cái thứ hai nữa là một người đang trong lúc tâm họ bị hôn trầm, thị mi chi phối, có chỗ thì nói là lúc mình đang bị phiền não chi phối thì không phải thời để nghe pháp. Nhưng mà ở đây theo chúng tôi thì có những cái trường hợp một người đang với cái sân tâm, và sau khi Đức Phật này đã dùng cái đức tánh nhẫn nại như là đối với vẹt xoa là có cá, hoặc là ngài dùng cái phương tiện thần thông để ngài cảm hóa trước cho tâm ổn định, chẳng hạn như là ba vị đạo sĩ Kaspa. Thì trong trường hợp này phiền não của họ vẫn đang sinh khởi đó, như mà Đức Phật này đã dập tắt cái phiền não đó trước rồi, ngài thuyết pháp thì có hiệu quả. Còn như là quan đại thần Sanh Thí, cái tâm đang sầu muộn bởi cái ái thiếp, một ái thiếp của quan đại thần vừa mới qua đời, ta rất là buồn khổ. Nếu mà gặp được Đức Phật đó, thì ngài sẽ trị cái bệnh đó trước. Cũng giống như là một người mà họ đi vào trong bệnh viện, nếu như mà đang trong lúc họ lên cơn sốt thì bác sĩ họ không có tiến hành cái cuộc giải phẫu được, phải làm cách nào để cho hạ sốt rồi mới giải phẫu. Thì những cái phiền não đó thì có thể là trị được, nhưng mà đối với phiền não một người họ đang mệt mỏi uể oải, đang bị buồn ngủ, thì trong lúc đó không phải thời để nghe pháp. Nghe pháp nó không có lợi ích gì, không có tác dụng gì, bởi cái trí tuệ nó không có suy nghĩ được, trí tuệ không có phát huy được để mà nhận hiểu Phật pháp. Đó là thứ hai. Cái điều thứ ba mà được gọi là đúng thời nghe pháp là tùy theo cái giờ giấc hay là cái mục đích, mà mục đích của cuộc gặp gỡ thí dụ như Phật tử họ đang có cái câu chuyện, họ muốn đến gặp Chư Tăng để mà trình bày câu chuyện đó, thí dụ như họ đi đến để thỉnh Chư Tăng, họ đến với cái công việc này, thì khi mà họ đến họ bàn bạc cái công việc đó, thì ngay trong lúc bấy giờ là vị tỳ kheo cần phải biết đúng thời và thuyết pháp, để cho họ đúng thời và nghe pháp thì mới có hiệu quả. chứ còn người ta đang giải quyết công chuyện. Chưa chi mà với vừa gặp mặt mình đem pháp rồi nói bắt buộc họ phải đứng đó họ nghe, họ ngồi lại họ nghe, thì trong trường hợp này chưa có giải quyết được công chuyện thì họ không có tập trung để nghe pháp được. Chúng tôi có quen biết một vài vị sư phụ nói pháp thi thời, cho nên Phật tử họ không có hoan hỷ, bởi vì hãy mỗi khi gặp mặt, dầu cho gặp mặt họ đang với cái công việc khác, nhưng mà gặp mặt là nói pháp họ nghe đó, thì họ chỉ ậm ừ như vậy thôi, họ chỉ đứng cho họ nghe cho lấy lệ năm cái rồi họ xin cứu, xin từ giả. Chứ họ cái lúc đó là cái lúc không phải thời để nghe pháp. Thành thứ ra vì thì theo cần phải thiện xảo trong vấn đề này, mình phải tùy thời nói pháp thì để cho họ đúng thời nghe pháp thì mới có hiệu quả, chứ không phải mỗi lúc mà nói, không phải bất cứ lúc nào cũng nói được. Đó được gọi là đúng thời nghe pháp. Ở đây thưa quý vị, tại sao ba trường hợp trên phải đúng thời nghe pháp? Là bởi vì cái sự nghe pháp nó cần có những cái yếu tố, chẳng hạn như là đức tin, tác ý và trí tuệ. Hội đủ ba điều kiện đó thì cái sự nghe pháp mới có hiệu quả. Mà nếu một buộc nghe pháp trong lúc phi thời thì lúc bây giờ đức tin của kẻ phàm phu không có sinh khởi được. Một người mà đang bận rộn với công việc, đang hốt hoảng với một cái sự kiện gì đó, thì lúc bây giờ đức tin họ không có phát huy được để mà nghe pháp. Thứ hai nữa là cái yếu tố tác ý, là phải có sự chú tâm. Mà đối với kẻ phàm phu thì hãy lúc phi thời thì họ không có chú tâm được. Một là bận rộn công việc, hoặc là họ đi đến với mục đích khác, giải quyết cái mục đích khác, hoặc là trong lúc mà cái người nghe đó mà họ bị buồn ngủ, giả dười, mệt mỏi, vỡ quải, và lúc bây giờ họ đâu có cái khả năng gọi là tập trung để mà tác ý vào cái câu nói được. Thứ ba, yếu tố thứ ba là yếu tố thứ ba là nghe pháp có kết quả là trí tuệ. Bình thường thì cái trí tuệ sáng suốt, họ nghe xong một câu họ có thể hiểu được và có thể phân tích rộng được. Nhưng mà bây giờ vào cái hoàn cảnh mà gọi là phi thời thì lúc đó trí tuệ, gọi là trí tuệ nó ngủ quên, hay là trí tuệ vắng mặt, thì cái sự nghe pháp nó không có thành tựu được thôi. Cho nên trước hết là chúng ta phải hiểu cái sự nghe pháp nó phải thành tựu ba yếu tố: một là đức tin, hai là tác ý, có tác ý, ba là có trí tuệ để nhận thức. Mà ba cái yếu tố đó có mặt được là do nhờ cái sự hợp thời. Nếu mà lúc phi thời như những điều mà chúng tôi vừa kể, lúc đó trí tuệ không có phát sanh được, không có tác ý để nghe pháp được, và không có đức tin để mà tha thiết với pháp bảo được. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên hiểu cái điều mà trong cái câu thảo luận số 1 hỏi tại sao nghe pháp cần phải hợp thời để chúng tôi xin được trình bày với những cái sự kiện như vậy. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thu, kính truyền thì tòa tuệ sư và chư tôn đức và thư quý phật tử, chắc chắn là ngày mai này chúng ta sẽ có lời chúc tết của thì tòa tuệ sư, tại vì bây giờ thì vẫn chưa tới giờ giao thừa. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân, không biết đại đức Pháp Tân nghe được. Hy vọng đại đức Pháp Tân nghe được. Hôm nay xin thỉnh dư tôn đức Hoa Kỳ làm sao cho mấy cái máy tốt lại. Nếu ngày mai mùa một Tết mà chúng ta bị trục trặc thì quanh năm trục trặc hoài thì rất là phiền. Nếu có trục trặc cái gì thì trục trặc hôm nay thì thôi. Đại đức Pháp Tân, thường thường chúng ta thấy một điều là những người người ta nói những người khiêm nhường thì không có thẳng thắn. Là cái người thẳng thắn tức là người nói rất thẳng, rất là thật. Nhưng người khiêm nhường thì có thể cách là đôi khi người ta hiểu như là một người ngại nói, ngại phát biểu ý kiến. Thì cái người khiêm nhường có nhất thiết là phải có thái độ ngại ngùng như vậy hay không? Hay là cái việc khiêm nhường đó là hiểu theo cách thông tục, cách nhân gian mà thôi? Người khiêm nhường đâu không phải là người lúc nào cũng phải tỏ thái độ ngại ngùng đối với mọi sự việc, có đúng như vậy không? Xin trình ý kiến của đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, Nam Mô Tham Sanh Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Thiện Tiêu. Nói là một cách rõ ràng mà nói một cách chính xác, thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như một người mà học võ, cái người mà học võ mà họ học được đôi mí thì có lẽ là họ cũng thể nhúc tay nhúc chân rồi cũng ra bộ, là người mình ra bộ, người mình là người hiểu biết võ thì võ thuật. Nhưng mà cái người mà người ta đã rành về võ rồi đó, người ta đã có cái trúng rõ về võ rồi đó, thì người ta không phải đụng đâu người ta múa đó, đụng đâu người ta ra vung dao dịu võ đó, không phải. Mà họ cần, và đến khi mà cần thiết thì họ mới ra tay. Thì cái người mà ra tay đó không phải là họ không hiểu trước lúc trước khi này đó, thì họ nhún nhường, họ khiêm nhường, họ để coi cái diễn biến nó như thế nào, rồi sau đó thì họ ra tay, thì họ ra tay nó chính xác hơn và có cái hiệu quả hơn khi mà có cái người mà có cái đức tính khiêm nhường. Và người mà có đức tính khiêm nhường thì được mọi người khác quý mến, không phải là khiêm nhường là để, không phải khiêm nhường là có thể là bộc lộ để cho người ta nói rằng mình không biết gì hay là không có thấu hiểu gì. Còn cái đức tính thẩm tán á, thì chúng tôi tin thưa rằng nó khác với nhau. Nó khác nhau là cái người thẩm tán á, là mặc dù là khi mà họ cần cái điều nào mà họ thấy cái điều đó nó không đúng như sự thật, hay là nó không đúng hoàn toàn, thì họ lại đưa ra những cái ý kiến xây dựng, hay là những cái phát biểu để đóng góp chân tình trong cái lời nói xây dựng của mình, để rồi cái người nghe hay đối tượng nghe có thể từ đó có thể hiểu và nhận thức được, để có thể sửa đổi hay là cải đổi được. Thì nhờ cái sự thẳng thắn đó, để nói lên cái điều gì mình cũng cần điều chỉnh cho nó tốt đẹp hơn, hay hoặc là nhờ cái thẳng thắn đó, không phải đó là những cái đức tính mà theo chúng tôi nghĩ nó cũng là tốt, nhưng mà mình bộc trực quá thì cũng không phải. Bộc trực quá thì cũng không phải. Thẳng thắn ở đây là mình nói bằng một cách như là một người mà nói bằng một cách coi như là xây dựng và tỏ một cái thái độ gọi là chân tình để xây dựng cái người mà mình cần xây dựng, để mong sao cái người mà mình xây dựng, cái đối tượng mà mình xây dựng nó tốt hơn, họ tốt hơn, hay hoặc là họ hiểu một cách đúng đắn hơn qua cái hành vi của người đó. Nhờ cái sự thẳng thắn đó thì cái người kia họ mới có thể cái đối tượng kia đó họ có thể hơn. Và nếu như mà họ hiểu sai thì bây giờ thì nhờ cái sự thẳng thắn xây dựng đó, bằng cái sự xây dựng thì cái tâm chân tình đó thì cái người kia họ sẽ chuyển hóa lần lượt lượt. Còn như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái hai cái đức tính khiêm nhường không phải là người khiêm nhường là thiếu thẳng thắn, không phải. Cái thẳng thắn nó cũng là một cái đức tính mà nó hoàn toàn khác với những đức gọi là cái tính gọi là bộc trực, tức là nóng nảy, vội vã, hay hoặc là mình có những cái gì đó nó cũng cũng không hay. Nhưng mà cái người mà thẳng thắn ở đây là mình hiểu rõ điều đó để rồi xây dựng bằng cái tâm chân tình, để mong sao cái đối tượng mà mình cần xây dựng nó điều đó sẽ được tốt hơn. Còn cái đức tính khiêm nhường là một trong một cái thời điểm nào đi nữa thì theo chúng tôi nghĩ rằng dù đứng ở vai trò nào thì cái người mà có cái đức tính khiêm nhường đó là một cái đức tính tốt, để rồi nhờ đó mà có được những cái người bạn, hay là những cái người mà gần gũi, những cái ví dụ như là một người xuất gia thì có những cái người bạn tốt, những người bạn phạm hạnh được gần gũi hơn, rồi hoặc là người xuất gia mà có được những cái hàng cư sĩ quý mến do cái đức tính khiêm nhường đó, rồi một người cư sĩ mà có được cái đức tính khiêm nhường thì điều này không cũng là một cái để cho một cái, đây là một cái sợi dây kết nối giữa cái tình thân giữa những người bạn với nhau khi mà mình có những sự khiêm nhường như vậy. Bởi vì ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái đức tính, cái người mà có đức tính khiêm nhường không phải là cái người đã thiếu thẳng thắn, thẳng thắn cũng là một cái đức tính tốt. Và cái đức tính tốt nó như chúng tôi đã nói là nó khác với lại cái người nóng nảy bộc trực rồi những cái thiếu phong đó thì những cái đó cái ngôn từ mà thiếu phong đó thì thật sự nó là cái sự thay tai hại. Còn cái người mà thẳng thắn ở đây là trước khi họ nói được gì thì đã nói, họ suy xét thật kỹ, và đến khi họ xây dựng cần xây dựng thì xây dựng bằng cái tâm chân tình, để rồi nhờ điều đó mà có thể chuyển hóa đi hay hoặc là cải đổi được đi những cái sự thật nào đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái đức tính khiêm nhường và thẳng thắn nó hoàn toàn khác nhau. Cái người khiêm nhường không phải là thiếu thẳng thắn, mà cái người thẳng thắn không hẳn là họ thiếu khiêm nhường. Khi nào cần thẳng thắn để xây dựng tốt thì họ phải thẳng thắn. Khiêm nhường là một cái đức tính, nhưng mà đến khi cần thì người đó cũng cần phải nói lên cái gì mà mình hiểu biết, để rồi có thể chuyển hóa hay có thể thay đổi đi những cái gì đó từ cái điều mà nó không tốt trở thành điều tốt đi, tốt hơn. Thì vừa qua cái câu hỏi của Đức Phật thì con xin có vài lời để chia sẻ theo cái suy nghĩ của mình. Nếu có điều gì chưa rõ thì thỉnh cho tôi đức bổ túc thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được xuống bếp. Chúng tôi xin được xuống bếp.
Sao thưa kính thưa đại đức Phật Tính, đại đức Phật Tính có nghe được không? Xin hỏi đại đức Phật Tính nghe được không? Nếu đại đức Phật Tính nghe được, xin đại đức Phật Tính cho biết. Có lẽ là đại đức Phật Tính không có mặt trước mặt. Xin hỏi đại đức Trí Ngọ có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Trí Ngọ là hồi xưa đó, người ta hay thường nói đến cái đức tính tri ân của người học trò. Ví dụ như mình, người ta nói là, chúng ta giao họ nói là qua sông phải mượn phù kiều, muốn con học giỏi phải yêu kính thầy chẳng hạn. Đa phần ngày xưa chúng ta nhấn mạnh đến cái vai trò của người thầy và cái sự biết ân của người học trò. Nhưng mà trong cái nền giáo dục ngày hôm nay thì học đường lại không có nhấn mạnh nhiều về yếu tố đó. Theo đại đức Trí Ngọ thì cái lòng biết ân á, cái lòng tri ân của chúng ta ảnh hưởng như thế nào đối với sự học hành của người học trò? Xin thỉnh đại đức Trí Ngọ.
Dạ alo. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sang Thầy, dạ. À xin hỏi quý vị có nghe rõ không ạ? À dạ sa thú. À dạ thì trước tiên con kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Sư Phụ Tuệ Siêu, Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tăng, Đức Tinh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng nơi Đạo Tràng, Bụt Thầy Thầm Má cùng toàn thể chư quý Phật tử. Dạ thì qua câu chia sẻ này con xin phép dạ được chia sẻ cùng với toàn thể chư Phật tử rằng thì quả thật cái pháp tri ân đối với người Phật tử của chúng ta là một điều cần thiết nhất mà từ xưa đến giờ có những câu nói mà chúng ta thường nghe. Dạ thì cũng như Đức Thượng Tọa vừa nêu ra, nói rằng là muốn sang phải bắt kiệt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Dạ thì đó là một trong những cái đức tánh mà người chẳng những người đời mà ngay người con Phật chúng ta cần phải thực thi một cách tốt đẹp. Thì trong 38 pháp hạnh phúc kinh á, thì cái pháp tri ân và pháp đắc ân này là một trong những điều mà phúc lành tối thượng mà Đức Phật đã trình bày. Dạ thì trong tăng chi bộ kinh á, trong pháp hai chi á, cũng có nói về cái khía cạnh này, là Đức Phật dạy cái thầy Tỷ Khưu rằng á, là có hai hạng người khó tìm được, đó chính là hạng tri ân và đáp ân. Thì vậy thì cái sự tri ân và đáp ân đó cần được thực thi như thế nào đối với người Phật tử? Vậy thì thưa toàn thể chư Phật tử rằng là người đệ tử chúng ta cần phải có những cái pháp cung kính đối với các bậc thầy tổ, những người hữu ân với mình. Chính do sự cung kính đó tức là một cái sự tri ân. Và lại nữa thì ví dụ như một người mà đã từng giúp đỡ mình, dù cho là ít hay là nhiều, dù cho là thô hay là tế, thì chúng ta cần phải nhớ đến cái ân, cái nghĩa, cái thâm tình đó. Và cái thứ gì chúng ta cần phải hiểu sâu một khía cạnh nữa là chúng ta chỉ nhớ đến cũng không phải là đủ, mà chúng ta cần phải đáp lại. Cho nên gọi là biết thi ân và biết đáp ân là chỗ đó. Cái sự đối đãi đáp lại đó không phải là chỉ đáp riêng về người đó không, mà có thể là mình đối đãi với những người khác nữa. Chính vì đó cho nên khi chúng ta giúp một người nào đó hay được người khác giúp lại, chúng ta nên nghĩ rằng là do cái pháp mà thi ân và đáp ân đó. Và kính thưa quý vị rằng một người mà biết thi ân và đáp ân như vậy đó thì cũng là một trong những cái điều lành trong cái thập hạnh phúc kinh đó. Cái vấn đề mà hồi hướng phước á và tùy hỷ phước nó cũng một trong những cái pháp gọi là tri ân đáp ân. Cho nên chúng con thiết nghĩ rằng đây là một trong những điều mà cần thiết nhất cho những người Phật tử chúng ta. Cho nên con không biết là con chia sẻ được bao lâu và thời gian. Như trên con kính dứt lời tại đây, xin kính chúc đạo tràng, nhất là nhân dịp xuân về, xin kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng pháp thể luôn khinh an, mãi là bóng mát cho hàng ngọc của chúng con đương theo. Và xin kính chúc toàn thể chư Phật tử nơi đạo tràng lúc nào cũng giữ vững tính tâm, một mùa xuân nhâm thìn lúc nào cũng an bình hạnh phúc, và lúc nào cũng giữ vững đạo hạnh, nơi đạo pháp được trường tồn và sớm chấm dứt điển khổ sinh tử trong tương lai đồng điệu nha cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạc, Nam mô Sang Khai Giá. Trong khi sự chia sẻ của chúng con có vị trí sơ thất, kính ngưỡng mong sư tôn đức tăng hoan hỷ, và xin gửi mic lại cho toàn thể chư quý Phật tử cũng như gửi mic lại cho thượng tọa và trưởng rung, và xin kính gửi lại thượng tọa và sa thú.
Sa thú kính trình đại đức Thiên Hòa. Một lần nữa xin được trở lại với đại đức Pháp Tính. Không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết. Có lẽ tại Đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Và thì tôi thực sự nhân ngày sinh hoạt cuối năm của năm Tân Mão, xin được hỏi thì tôi thực sự một câu đó là mỗi ngày chúng ta vào ở trung tâm sinh hoạt ở tại đây, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, thì mà thưa tôi từ siêu cái thế giới mà chúng ta có được ở trong ngày hôm nay ở trên mạng internet, với cái sự liên hệ tham dự của nhiều người ở trên nhiều quốc gia khác nhau, điều đó đối với thưa tôi từ siêu nó có khác biệt gì so với những cái đạo tràng, những cái pháp hội, những cái lớp học mà thưa tôi giảng dạy hàng ngày? Cho đến bây giờ thì đã gần 10 năm mà chúng ta sinh hoạt ở trong rung Phật Pháp như vậy, thì tôi thấy ở đây và lớp ở bên ngoài nó có gì khác biệt? Xin thỉnh ý kiến của thưa tôi thầy sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái lớp học ở bên ngoài và cái lớp Phật sinh hoạt Phật Pháp trung tâm mặc dù cũng là hiển dương Phật Pháp, nhưng mà nó có cái sự khác biệt nhau. chúng tôi cũng nói theo cái cảm nhận của mình, vì chúng tôi có dạy ở bên ngoài đã từ lâu, 30 năm nay chúng tôi dạy, dạy học cái lớp ở bên ngoài và gần 10 năm sinh hoạt trong rừng, cho nên chúng tôi cảm nhận điều được điều khác biệt đó rất rõ. Cái điểm khác biệt thứ nhất là cái lớp Phật pháp ở bên ngoài nó cả mọi người có mặt, và khi mà giảng dạy Phật pháp họ chỉ lắng nghe, và cái ánh mắt của họ chăm chú để nghe đó, nhưng mà họ im lặng, thì tự nhiên là vị giảng sư nhận hiểu rằng là mọi người đang có cái sự quan hỷ với những cái bài giảng, khỏi cần phải nói nhiều. Trong khi đó thì ở trong room, vì không thể nào mà thấy mặt nhau được, do đó cho nên hãy mà hôm nào thuyết giảng mà thấy ở trên màn hình mọi người cái chat, những cái lời quan hỷ khi nghe pháp, thì tự nhiên là một vị giảng sư thì mình cũng cảm thấy hân hoan, biết rằng cái lời thuyết giảng của mình mọi người đã nghe và mọi người đã hiểu. Nó khác nhau ở điểm đó. Một bên dầu cho im lặng, nhưng mà vị giảng sư chỉ cần nhìn cái ánh mắt của mọi người là biết là mọi người đang có cái sự chú tâm và lãnh hội pháp. Còn một bên thì cần phải thấy được những cái lời PM để mới có thể biết được là có thể thuyết giảng tốt hay là chưa tốt. Cái điểm thứ hai đó, nó khác nhau ở chỗ là khi mà chúng tôi giảng dạy ở bên ngoài nè, nếu mình có mặt ở tại lớp thì mọi người cũng đang có mặt ở đó làm cái phần sự của mình thuyết giảng, mọi người thấy mặt là biết mình đang có mặt, họ không cần phải đánh trống, không cần phải rung chuông, còn ở trong rung có đôi khí thì mình chỉ cần mình nếu cái vị mà điều hợp mà hỏi nhắc chừng 2-3 lần mà không có thấy động tĩnh gì thì lập tức là ban điều hành sẽ bấm chuông báo động bấm chuông báo động liền. Có đôi khi chúng tôi phải giật thót mình vì chúng tôi đang ngồi trước máy, nhưng mà cái đường kia nó chậm quá đi, cho nên nó cũng có những cái nó hồi hộp lắm, thưa quý vị, hồi hộp hơn cái lớp học ở bên ngoài nhiều lắm. Và một cái điểm khác biệt nhau nữa là cái lớp học ở bên ngoài đó, khi mà dạy xong hết buổi học thì tan từ ngày này qua ngày đó, cái không khí cũng rất là bình thường giữa thầy trò, rất là bình thường giữa người, giữa thính chúng và vị giáo sư cũng rất là bình thường. Nhưng mà ở trong room đó, thì cái không khí xem ra nói một cách nôm na là ấm cúng hơn, tức là giữa cái hội chúng nghe pháp và vị ăn chư đó. Chúng tôi có cảm nhận như vậy. Thành thử ra đêm nào mà một là bị trục trặc vì nét, hai là chúng tôi bận công việc không vào rung, hai là do bệnh quản gì đó không được vào rung, vắng chừng ba ngày là chúng tôi cảm thấy được, chúng tôi nhớ rung. Mà còn khi dạy ở bên ngoài đó, ít khi nào chúng tôi nhớ đến lớp lắm thôi, vì cái thời khóa biểu đã ghi như vậy rồi. Tới cái ngày đó, giờ đó thì chúng tôi đi vào lớp để mà giảng dạy thôi. Nhưng mà ở trong rung thì nó có được cái cảm giác đó, cái cảm giác nhớ rung. Thưa quý vị, đó là những điều mà chúng tôi cảm nhận được qua hai cái hiện trạng của lớp học Phật Pháp. Một là lớp học ở bên ngoài trực tiếp, hai là lớp học ở trong rung gián tiếp. Thì nó có những cái điều mà khác biệt nhau như vậy mà chúng tôi có trải nghiệm qua, là một cái nhân chứng thì chúng tôi ghi nhận được gì. Xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng là như thế. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sao thưa anh kính trình Thượng Tọa Tự Siêu, chúng tôi đặc biệt dành 10 phút còn lại của chương trình ngày hôm nay để mời một số quý Phật tử ở trong ban điều hành để có vài lời chia sẻ nhân dịp cuối năm. Đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của năm Tân Mão, ngày mai này chúng ta bước qua năm mới. Không biết là quý Phật tử trong ban điều hành một năm qua làm việc, quý vị có những điều gì chia sẻ với chư tăng và đại chúng ở tại đây. Xin mời nhiều vị, chắc gần một vị nữa. Dạ, chúng ta có thể hai ba vị được. Có vị nào ở trong ban điều hành cảm biết chia sẻ với đại chúng một vài lời không? Xin mời quý vị. Dạ, quý vị công ban điều hành có lẽ là quen giữ im lặng, do đó đầu năm cũng không thấy ai có, cuối năm cũng không thấy ai có ý kiến hay có suy nghĩ gì. Một lần nữa chúng tôi xin được hỏi quý vị là quý vị có gì để chia sẻ với đại chúng thì xin được mời quý vị. Đây là một dịp rất là đặc biệt của chúng ta, là năm cũ sắp bước qua và năm mới sắp đến. Nếu quý vị có thì dạ, xin mời cô đi chắc.
Nam mô Bố Thầy Giá, và con kính cảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và năm cũ sắp đi qua, và chúng con không biết gì để nói, nhưng mà chúng con rất là trong ban điều hành chúng con rất là hoan hỷ. Một năm đối với chúng con là rất là bình an trong lớp học. Chỉ thỉnh thoảng thì vài cái chuyện khủng bố lẻ tẻ, nhưng mà đối với chúng con có lớp học giảng sư và chư tăng và rất là đều đặn, không có chúng con, riêng bản thân con không có bị mệt nhọc lắm để mỗi ngày phải chạy lăng quăng để mà thỉnh giảng sư. Và thì những lúc Thượng Tọa Giác Đẳng có vắng mặt thì Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng sắp xếp được cho đầy đủ. Và khi nào Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng vắng mặt thì Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng sắp xếp tất cả chư giảng sư cũng đầy đủ. Đó là cái xa thú hoàn hỷ của chúng con. Chúng con thấy trong lớp học và giảm cũng đều đặn, các vị Phật tử vào đây nghe pháp rất là đều đặn, và khoảng 60 tới 70, 80, đó là trung bình. Và đó là một năm chúng con rất hoan hỷ, hoan hỷ từ chuyện trong chùa Pháp Luân được hoàn thành tất cả những chuyện xây kết, hoan hỷ trong lớp học được bình an. Và chúng con kính chúc mà trong một năm mới là sắp tới, và chúng con cũng hy vọng là tất cả sẽ được tốt đẹp như năm nay. Và Nam Mô Bố Thầy Giá, và con kính xuống mít.
Cảm ơn cô Anita. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, năm nay đặc biệt là vào đi dịp cuối năm, trước khi có một số cái cảm nhận là càng ngày chúng ta càng có thể có nhiều cái phương tiện để quý Phật tử, để chỉ tăng hội Phật tử sử dụng những cái kỹ thuật hiện đại để cho cái việc nghiên cứu Phật pháp, đặc biệt là đối với việc đi nhiều đi, việc đi lại. Ngày hôm nay chúng ta có thể mang cả mấy ngàn quyển sách, quyển kinh ở trong một cái máy tính bảng hay cái tablet nhỏ mà không còn phải nặng nề như ngày xưa. Ngày hôm nay thưa quý vị, cuối năm Tân Mão thì Apple họ có ra một cái công cụ mới, chúng ta gọi là iBook 2. Và ở trong công cụ mới này, chúng ta có thể thực hiện là chúng ta có thể có đủ cái công cụ để biên soạn những cái tài liệu mà chúng ta cần có để mang theo. Ví dụ như là cho vào đó video hay là MP3, hoặc giả là những cái text mà trôi từ một quyển sách mà ra. Điều đó nó hứa hẹn là trong tương lai chúng ta sẽ có một số các quyển kinh rất là tốt ra dưới cái dạng textbook kinh. Và thứ gì chúng tôi cũng có một cái sự cảm nhận chung, đó là chư tăng đi, quý Phật tử càng ngày càng quen thuộc nhiều hơn đối với một số các cái phương tiện hiện đại, ví dụ như điện thoại thông minh hay là máy tính bảng, hoặc giả là những một số điều mà ngày xưa trở nên rất là xa lạ. Hồi nãy trước tôi có nghe sư trưởng nói chuyện, đó là những người thị giả không có gần ở đó để giúp cho sư trưởng vào trong room, mà hôm nay sư trưởng chỉ còn có thể sử dụng một tay thôi, giống như chúng ta gọi là độc thủ đại hiệp vậy đó, một tay. Nhưng mà sư cụ trưởng vẫn một mình vẫn vào trong room được, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng một cái sự khác biệt rất lớn với 10 năm trước đây. Chúng tôi nhớ rằng những năm đầu tiên mà sư trưởng vào trong Power Talk, đụng tới máy móc là cả vấn đề. Sư trưởng đôi khi sư trưởng xem cái chuyện mà máy móc đó là một cái một ở trong những cái chứng duyên cho chuyện thuyết giảng, cho cái chuyện nghiên cứu Phật pháp. Nhưng mà bây giờ thì sau 10 năm sư trưởng đã thay đổi nhiều, là đã khác đi, và cảm thấy cái phương tiện đó nó dễ dàng nhanh chóng. Chúng tôi nhớ có lần đi xa với sư trưởng, thấy sư trưởng mở máy ra và vào trong Power Talk rất là nhanh. Chúng tôi nhìn sư trưởng cũng cười. Thì thứ gì đời sống nó có nhiều cái thay đổi. Nó có, điều mà chúng tôi vừa nhắc nó là một cái thí dụ rất là tốt cho chúng ta thấy rằng những phương tiện xung quanh có nhiều khi nó tốt hay là nó xấu là do cái dùng của chúng ta. Và ngày xưa một số vị lên án là những cái khoa học kỹ thuật thì nó làm mất đi cái phong vị của một người tu học hành đạo. Tại vì trong cái chuyện mà tu học thì nên máy móc vào thì nó không có tốt. Nhưng bây giờ thì dần dần chúng ta cảm thấy nó quá quen thuộc. Chúng tôi nhớ có vài phần tử đối với chúng tôi rằng điện thoại smartphone, điện thoại thông minh bây giờ nó giống như cái đồng hồ ngày xưa. Và nghĩa là nó rất là đắc dụng, mà tác dụng ở trong rất là nhiều trường hợp, và nó trở nên quen thuộc chứ nó không phải quá nặng nề. Với tất cả điều đó thì chúng tôi tin rằng một năm trôi qua đó lại làm cho chúng ta có được thêm nhiều cái kinh nghiệm, có được nhiều cái sự thoải mái, sự thích nghi đối với hoàn cảnh, đối với phương tiện. Và dĩ nhiên là tất cả chư tăng và quý Phật tử trong ban điều hành đều mong muốn là những gì mà chư tăng và quý Phật tử cố gắng thực hiện tại đây sẽ mang lại một cái nguồn lợi lạc cho quý Phật tử muốn bất kỳ giờ để vào rung nghe pháp, vào rung chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học của chư tăng. Trước khi không biết là ngày mai này có gặp được tất cả quý Phật tử đang có mặt ở trong rung ngày hôm nay không, nhưng mà nếu ngày mai quý vị bận rộn không vào rung được thì hôm nay chúng tôi xin được thay lời cho Thượng Tọa Thiền Siêu cùng tất cả chư tăng cầu chúc cho tất cả quý Phật tử có một năm mới rất là hoan hỷ, rất là an lạc và rất là nhiều sự may mắn do cái phước lành mang đến cho chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay tại đây. Ngày mai này thưa quý vị, đúng ra là ngày giảng của Thượng Tọa Thiền Siêu, nhưng mà theo lời dạy của Thượng Tọa Thiền Siêu thì chúng ta đặc biệt sẽ dành chương trình cho một ngày Tết Nguyên Đán, Tân Niên Nhâm Thìn 2012. Đó là chương trình ngày mai sẽ là chương trình đặc biệt. Kính lễ chư công đức đại lễ Thượng Tọa Thiền Siêu. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Sa thứ lành thai. Con lên nhận việc thay mặt đại chúng trong rung và con trước thêm năm mới thì con cũng xin được kính chúc chư tôn đức được pháp thể luôn kinh an Phật sự viên thành và kính chúc tất cả quý anh chị em quý đạo hữu một năm mới Nhâm Thìn được an khang thịnh vượng. Điều cần nhất là chúng ta luôn luôn tu tập để có được tiến hóa. Thay mặt đại chúng trong rung con xin kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bị mẫn giảng dạy Phật pháp hỗ cho chúng con để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập và đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát không niết bàn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Bao riêng chậm xa cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng quả vị nhân Pháp Su Bang Ca Bang Ca Khan Tu Sa Pa Di Va Ta Sa Pa Bu Ta Lu Pa Ve Na So Ti Ho Tu Ni Ro Ta Rang Ho Tu Sa Pang Su Bang Ca Bang Ca Ca Khan Tu Sa Pa Di Va Ta Sa Pa Tha Ma Lu Pa Ve Na So Ti Ho Tu Ni Ro Ta Rang Ho Tu Sa Pang Su Bang Ca Bang Ca Khan Tu Sa Pa Di Va Ta Yeah.